Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay là ngày dân y tắm mưa và tứ vật dùng, những cái gì cần thiết để cho chư tăng ni vào an cư kết hạ trong 3 tháng từ rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9 âm lịch. Cũng như các nước trên thế giới tuân theo luật của Đức Phật dạy thì cái lễ này được tổ chức khắp nơi và cũng giống nhau hết, dầu là quốc độ khác nhau nhưng mà cái nghi lễ phản ngữ nó giống nhau, dần cũng như là phúc chúc cũng như tác bạch cũng dân đều giống nhau cùng tất cả các nước.
Giờ thầy nói ý nghĩa để dân y tâm mơ và tự vật dùng để chư tăng ni. Theo tầng luật thì Đức Phật dạy sau khi Như Lai nhập niết bàn rồi, các con hãy lấy giới luật và giáo pháp làm thầy. Còn giáo pháp và giới luật ở đời cũng như còn ta ở đời vậy. Cho nên chúng ta có một điều đặc biệt là Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn cách đây 2.555 năm. Nhưng giáo lý chúng ta vẫn còn tròn vẹn ở chỗ là chúng ta có một di sản lớn là Tam Tạng Giáo Điển, và nhất là pháp hành vẫn còn. Khi nào còn pháp hành thì đạo quả còn, Tam Tạng còn, pháp hành còn, và đoàn thể tăng ni còn. Pháp hành nằm ở trong tăng ni là nhiều. Dĩ nhiên là Đức Phật đã nói bốn chúng tăng ni thiền nam tín nữ làm cho đạo pháp hưng thịnh hay là suy đồi, mà chúng ta thì từ trước đến nay là làm hưng thịnh chứ không có suy đồi. Thì bởi vì trải qua ngày thành đạo cách đây 2.600 năm mà cho đến bây giờ giáo pháp khắp nơi, không những người Á Châu mà cả người Tây Phương càng ngày càng gắn liền với giáo lý đạo Phật để đem lại cái sự an lạc hạnh phúc. Chúng ta lớp đi trước, cha mẹ ông bà tổ tiên chúng ta đi trước, chúng ta đi lại đường xưa lối cũ của ông bà tổ tiên chúng ta thực hiện tất cả những gì Đức Phật đã dạy để đem lại cái sự an lạc hạnh phúc cho mình và gia đình, cho xã hội, cho đất nước và cho thế giới hòa bình an lạc. Cái lễ vô hà nó nhằm hai mục đích. Thứ nhất là để chư tăng có cơ hội trú lại một chỗ. Tại vì Đức Phật đã nói các con hãy đi mỗi người mỗi ngã vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người, vì sự lợi ích của chư thiên và nhân loại. Nên chư tăng từ vị A-la-hán tăng, A-la-hán ni trên ngay cả Đức Phật nữa và các hiền tăng ni đều đi hoằng dương chánh pháp khắp nơi, mỗi người mỗi ngã. Sau này càng ngày càng đông, có khi một ngã đi cả trăm, 500 như ngày Ca Diếp dần 500 đệ tử đi. Và đến cái ngày nào mà mùa mưa, ở trong đó quý vị nghe chữ vách xã là mưa đó, là mùa mưa đó, thì chư tăng trú lại một chỗ để thứ nhất là chư tăng có cơ hội dược nghỉ sau bao năm tháng hoằng dương chánh pháp. Quý vị cứ nhớ câu kệ nhất bát thiên gia vàng cô thân vàng lý du tùy vi kính sự sinh tự sự giáo hóa độ xuân thu, là cái mùa xuân mùa thu thì đi giáo hóa, nhưng mà cái mùa hạ phải ở lại một chỗ tại vì trời mưa, và đó cũng là một cái cơ hội tốt để cho chư tăng tụ tập lại một chỗ, chùa nào ở chùa đó càng đông càng tốt, để cho chư thiền nam tín nữ có cơ hội đến làm phước và chư tăng ni được học với Đức Phật về pháp hành cũng như lễ sám hối, cũng như học hỏi thêm về giáo lý nơi vì các vị cao tăng. Ví dụ chỗ nơi cũng có Phật thì các cái vị trụ trì, các cái vị cao tăng sẽ hướng dẫn tăng ni tu tập tinh tấn trong 3 tháng hạ đó. Tức là về pháp học thì nghiên cứu về những gì Đức Phật dạy trong kinh tạng và trong luật tạng và trong luật tạng. Còn mà pháp hành thì ở đâu mà có chư tăng an cư kiết hạ, chư tăng ni đều hành thiền rất là kỹ. Và thiền nam tín nữ gọi là pháp tùng hà, tùng hà tức là theo chư tăng. Các quý vị thấy ở bên Thái giờ này là như chùa Phật Nam có 500 thanh niên là sinh viên vào tu giáo duyên. Tức là trong 3 tháng hạ này chư tăng vào an cư kiết hạ thì thanh niên thiếu nữ, nữ hồi nữa có cạo đầu nhưng bây giờ thì không cho cạo đầu tại vì phải đi học hành, đi làm việc, cho nên nữ cũng vào nương vào các ni để mà tu tập trong 3 tháng hà, rồi các sinh viên học sinh cũng vào nương tựa theo chư tăng để mà học đạo trong 3 tháng, rồi họ hoặc tục ra lại họ đi học, họ đi làm ăn. Nói tóm lại tùng hà là người nào tu diêu duyên hay là không tu diêu duyên thì cũng vào chùa để nghe kinh thính pháp và làm phước. Đây là cái cơ hội tốt nhất là tại vì khi chư tăng tập trung lại một chỗ như vậy đó thì có nhiều vị, cho nên như thiện nam tín nữ có cái cơ hội để mà làm phước. Thời đó vua chúa cho đến tất cả các cái hàng trong xã hội đều đến các cái ngôi chùa mà có chư tăng an cư kết hạ để làm phước, nghe thuyết pháp, học kinh luật, vân vân. Cho nên cái sự tùng hàng rất lợi. Thì ở đây chúng ta tăng ý là vì ở hải ngoại, nên ở hải ngoại rất là khó kiếm tăng. Nhưng mà quý đạo hữu, dù sao là chùa mình cũng có 4 vị an cư kết hạ, 2 chị kheo tăng và 2 chị kheo ni, và thầy đã nhập hạ đây là trên 30 năm rồi. Quý vị thiền nam tín nữ đã từng hùng phước, đã từng theo chư tăng để học đạo, và nhất là trong 3 tháng hạ đi đều đặn hơn trong các cái ngày tháng khác. Cho nên quý đạo hữu tùng hạ tức là theo cái sự tu niệm của chư tăng để quý vị đến cùng tham thiền, cùng học đạo. Có người nếu mà có khi giờ có thể đến tùng kinh vào buổi chiều, sáng vân vân, như lần trước có các vị đến tùng kinh buổi sáng lúc 6 giờ, có vị có thể đến tùng kinh vào 5 giờ chiều vân vân. Nếu mà còn muốn nữa đến tham thiền có thể là lúc 7 giờ tối vân vân. Thì những cái sự tùng hà đó có lời cho thiền nam tín nữ vừa làm phước và vừa thực hành. Trong Phật giáo có 3 cái mà tư cách phát sanh phước dễ dàng, đó là bố thí, là trì giới, tham thiền. Thì quý vị bố thí thì có sẵn đó. Lúc nào cũng bố thí, tô tường, đúc chuông, xây chùa, dựng tháp, rồi thì cũng dường vật thực, cũng dường y phục cơm nước. Khi mà quý vị thấy lễ dân y thì ít nhất cũng phải là 300-400 bộ y. Nhờ vậy cho nên trong nước được nhờ vào cái sự cúng dường của chúng ta ở hải ngoại. Chư tăng lúc nào giàu một vị, hai vị hay là bao nhiêu vị thì vẫn an cư kiết hạ theo cái chư tăng trên khắp thế giới. Đức Phật nói vị nào mà không an cư kiết hạ thì mất đi một tuổi đạo, và không an cư kiết hạ thì bị phạm một cái giới là tác ác, tức là không làm cho tâm mình được yên tĩnh, không làm cho tâm mình được vắng lặng, tạo ra sự xáo trộn cho mình. Ví dụ như mình ở riêng ra, mình không an cư kiết hạ thì nó mất cái sự lợi ích. Cho nên ở chùa nào tập trung lại đó. Từ khi nào mà có cha mẹ mất, cha mẹ qua đời, thầy tổ qua đời, thì kheo ni sa di qua đời, hoặc là ai cung thịt chư tăng đến để dân tình xá, dân chánh điện vân vân, thì lúc đó mới được đi. Còn không á là không được ở lại bất cứ hoàn cảnh nào. Ví dụ như đi đâu vì hoàn cảnh mà có ai mất chẳng hạn, quan trọng á thì chỉ đi một tuần mà phải ra đi phải nguyện, còn đi vì công việc như vậy con sẽ trở về lại đây 6 ngày thì mới không đức hạ. Còn mà ra đi không nói gì, tự động đi ngủ lại đêm xong đức hạ. Do đó cho nên chư tăng ni thường ở chung một chỗ, và khi nào có việc quan trọng lắm mới đi, mới ngủ lại đêm ở các chùa khác hay là các nơi khác. Thành ra cái mùa an cư kiết hạ đã làm cho chư tăng ni tinh tấn tu học hơn, sám hối những lỗi lầm do thân miệng ý bất tịnh gây nên nếu có, luôn luôn hướng dẫn thiền nam tín nữ tu tập để mục đích gì? Đa số là hồi hướng công đức đến cho cửu huyền thất tổ. Tại vì khi làm phước như vậy, chẳng hạn làm phước hôm nay dân ý tâm mưa và tứ bậc dùng cùng hồi hướng đến cửu huyền thất tổ, các thí chủ dân cũng như toàn thể thiền nam tín nữ cũng đồng ý như vậy, và cầu nguyện cho phù mẫu hiền tiền và bản thân gia đình của mình được tai ách tiêu trừ, thân tâm an lạc. Và Đức Thế Tôn ngài giáo hóa cái pháp này cho đến bây giờ vẫn còn nói gương ngài, tức là cách đây 2600 năm Đức Thế Tôn sau khi thuyết thời pháp đầu tiên Tứ Diệu Đế ở rừng Isipatana là vườn nai đó, thì ngài nhập hạ ở trong một cái am tranh gọi là Mula Gan Tha Cụ Tí, mình dịch là hương đạo am. Sau này thầy nói nếu mà thầy về Việt Nam thì thầy tới chỗ đó thầy rất là cảm động, cho nên thầy nói nếu mà thầy về Việt Nam thầy sẽ đặt tên một ngôi chùa mình lập ra tên là Hương Đạo. Nhưng mà không về nước được, cho nên khi mua đất lập chùa Hương Đạo ở Phố Quốc, thầy đặt tên là chùa Hương Đạo, là Mula Gan Tha Vihara. Từ đó là cách đây 2600 năm rồi, mà bây giờ chư tăng vẫn theo cái gương đó mà an cư kiết hạ là rất là lâu. Đây là một cái pháp môn, một cái điều luật mà Đức Phật dạy mà chư tăng đều là vâng lời theo, không ai bỏ hại. Hầu hết chư tăng không ai bỏ an cư kiết hại. Nếu mà vì lý do nào đó mà sơ xuất hoặc là quên thì không nói, chứ còn đến mùa an cư kiết hại là chư tăng phải an cư kiết hại sau khi ra hạ lên một tuổi đạo. Cái giá trị ở chỗ tu tập đức độ, chứ không phải giá trị ở chỗ nói nhiều hay là dạy dỗ. Chúng ta dạy dỗ thì đã tốt rồi, cho thiền nam tín nữ tu tập, nhưng mà chính chư tăng cũng tinh tấn tu niệm. Do đó cho nên thầy nghĩ rằng cái mùa an cư kiết hạ rất là quan trọng, rất là phước báo cho thiền nam tín nữ. Dầu chư tăng ít, trong chùa chỉ có 4 vị, quý vị lui tới để làm phước, lui tới để tụng kinh niệm Phật, để nghe pháp, nhất là để tham thiền, thì chúng ta có những cái phước báo rất lớn. Và tất cả mọi cái sự làm phước, quý vị phải đi theo một cái hành trình gọi là Parami, Ba La Mật. Thầy rất thích cái chữ Ba La Mật. Ba La Mật là mục đích của chúng ta tu là để đi qua bờ bên kia. Tức là nói cách khác là đi qua chỗ giải thoát giác ngộ. Chúng ta ở bên cái bờ này, Đức Phật nói bên này là chi? Bên này là cái trần gian, Đức Phật nói như cung cá ở trong lưới. Quý vị mà coi người ta bắt cá đó, thì bây giờ cái màn lưới lên á, con cá trong nó còn vui vì còn chút nước nó nhảy tới nhảy lui. Nhảy tới nhảy lui rồi sao nữa? Chết hết trơn, tại vì giờ nó khỏi mặt nước là chết. Chúng ta cũng thế. Cái lưới của thời gian nó sẽ đến, chúng ta cũng thầy trò đều càng ngày càng già đi thì chúng ta sẽ thân hoại mạng chung. Thế nên sinh ra ở đời, Đức Phật lại nhắc nhở sanh, trụ, dị, diệt, sinh ra có mặt, thay đổi, chết. Thì do đó cho nên với tất cả chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn tu niệm. Khi mà chúng ta tinh tấn tu niệm thì nhớ đến đi qua bờ bên kia, tức là càng mau càng tốt. Nếu mà chúng ta cứ lận vận đây rồi thì cứ luân hồi sinh tử, thì chúng ta sẽ càng khổ thêm nữa và tạo nhiều cái duyên nghiệp tội lỗi. Do đó chúng ta cố gắng đi qua bờ bên kia. Thì cái mà đầu tiên trong thập độ đó, thì quý vị nhớ trong thập độ đó, bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, chân thật, cương quyết hay là phát nguyện, tâm từ và tâm xả. 10 cái đồ này, 10 cái pháp để đi qua bờ bên kia đó cần thiết cho tất cả mọi người, nhưng mở đầu là bố thí. Nhớ trong kinh có một bài pháp, quý vị nói đạo Phật có 84,000 pháp môn, mà cái pháp môn đầu tiên á, vật thực nuôi mạng sống. Chư tăng cũng phải ăn, quý thiện nam tín nữ cũng phải ăn. Do đó cho nên chứ ai cũng phải ăn mà sống. Cái pháp số 1 đó, thì tất cả mọi người đều nhờ vật thực và sống. Nhưng mà nếu chúng ta ăn quá nhiều đi thì chúng ta cũng chết. Mà chúng ta không ăn chúng ta cũng chết. Mà chúng ta vừa vừa, đạo Phật đi trung đạo, thì cái sự sống về vật chất như là y phục, cơm, nước, nhà, ở, thuốc, chữa bệnh, dân cũng chư tăng. Chỉ để mục đích chư tăng tu niệm và mong đi qua bờ bên kia, hay nói cách khác để giải thoát giác ngộ khỏi cái cảnh sanh tử luân hồi này. Và thiền nam tín nữ tùng hạ là theo chư tăng để cùng nhau tiến qua bờ bên kia. Thầy thường nói thầy trò dắt dìu nhau đến nơi giải thoát giác ngộ. Trong cái mùa an cư kiết hạ là thân mật nhất, là lúc mà thầy trò gặp nhau nhiều nhất. Thì nhớ là trong Phật giáo, Đức Phật tuy là nói có thầy trò, có giới cao hơn, nhưng mà thiện nam tín nữ Đức Phật gọi là bốn chúng này xây dựng Phật giáo, bốn chúng này làm cho Phật giáo hưng thịnh, hay là bốn chúng này làm cho Phật giáo suy đồi. Thì chúng ta từ trước đến nay chưa có một vị tăng ni hay là thiện nam tín nữ nào làm cho nhân loại phải chết chóc, hay làm đổ máu, làm cho suy đồi, không có. Mà tất cả chúng ta đều một lòng một dạ ở cùng hoàn cảnh khổ đau như nước mình chiến tranh liên miên. Mà quý vị thấy khi hết chiến tranh hay còn chiến tranh, chùa chiền vẫn còn, tăng ni vẫn còn, thiền nam tín nữ vẫn, những chiếc áo lam áo nâu vẫn tới chùa và lễ Phật. Ngay trong làng xóm nghe tiếng chuông, tiếng trống, tiếng mõ đời kinh, không vâng. Cho nên chúng ta thấy rằng làm phước để cho chư tăng, hay là chư tăng tu tập cũng ba la mật, mà Phật tự làm phước cũng ba la mật, tức là cố gắng vượt qua bờ bên kia. Thì Đức Phật có cho chúng ta một cái sự quán tượng khi mà chúng ta đem vật ra bố thí. Chư bố thí tiếng Phạn gọi là đa na, Việt Nam gọi là đàn na. Khi mà cúng dường chư tăng thì gọi là sangha đa na, thì là cúng dường chư tăng cũng là gọi là giống như bố thí, nhưng mà dùng cái chữ thì là cúng dường. Mà cho người đời cũng gọi chữ đa na hết. Thì đem của ra cho, dứt ra mà không tiếc. Qua tiếng Phạn là cha gã. Thì cái gì mà quý vị là cho ra mà không tiếc thì gọi là bố thí. Mà cho ra mà tiếc là chưa phải bố thí. Bố là bày ra, bày không phải là bày cái vật ra, mà bày cái lòng mình ra luôn. Cho nên trong kinh rất là hay, là bố thí là bày ra cho và nhớ là mất đi, chứ không phải ở nơi mình nữa. trong ba pháp bố thí. Bố thí ngoài tử chi, bố thí nơi tử chi và bố thí mạng sống, mà chúng ta thì chưa đến thực hiện được hai cái sau. Từ bố thí bây giờ mất tay mất chân cũng bố thí thì cái nào để chưa ai làm được. Mình còn sợ cái mũi cắn, mình còn sợ mà làm sao mà mình nói bây giờ cũng bố thí cái tay cho chị hay cho anh thì không dám. Thôi thì bây giờ mình nói tập chút đi, tức là có ba cái phần đó, thì là bố thí đến bờ kia, đến bờ trên, đến bờ cao thượng. Mình mong mọi bố thí đến bờ kia thì chúng ta cố gắng quán tưởng như thế này. Tất cả của cải trên đời này nhiều hay ít đều làm phiền mình. Ví dụ như quý vị mà giờ đi bên đây mà trung tuổi có 100 thì nghĩ thế nào?
Lo.
Xách cái bóp đi ra ngoài chợ đầu xe, lo. Khi nào có tài sản gắn liền với mình thì Trung Kinh nói lúc đó chúng ta lo lắm. Tủ sắt cũng sợ luôn. Nó tới 3, 4 người, 5, 6 người bưng tủ sắt đi cũng sợ. Tức là lúc nào có tài sản chúng ta cũng sợ sệt, nó mất. Cho nên Đức Phật nói thế các con nên bố thí nhỉ, đem ra mà bố thí. Cái thứ hai, tất cả cái vật mà mình có đó là ở đời này á, cái cõi này gọi dục giới. Dục giới là tham muốn, cái gì cũng tham muốn hết đó. Cái gì mà mình thích là mình muốn lấy vào mình. Do đó cho nên vật chất, vàng bạc châu báu, nhà cửa xe cộ, y phục, ngay cả cơm nước người ta cũng muốn lấy. Do đó như Đức Phật ngài nói, kẻ trộm và vua chúa sẽ lấy của cải của mình. Ngoài ra thời tiết, ví dụ như lửa, nước cũng làm cho của cải chúng ta hư hại. Ví dụ như quý vị thấy mà lửa cháy thôi, nhà cửa tan tành hết. Rồi thì tsunami ở bên Nhật tan tành hết. Quý vị thấy. Thì do đó cho nên như Đức Phật mới nói nên bố thí. Đó là chưa nói đến để cho con cũng mất luôn. Để cho con thì người thừa kế không biết xài tiền của mình, cho nên xài phí hết trơn. Có một anh hàng với thầy, con về Việt Nam con xây cái nhà rất tốt 3 tầng để thằng em đứng tiền, để anh em mình cùng làm buôn bán với nhau. Anh sẽ về, bây giờ anh chưa về hưu, còn 3 năm nữa. Đến khi anh về hưu về bên này em bán nhà mất rồi. Không thể nào giữ được. Anh khang với thầy để thôi anh làm cái khác đi, đừng buồn. Thì quý vị thấy bên Đức Phật này nói cho mình biết trước rồi, cái cuộc cải đó nó sẽ gây khó khăn cho chúng ta. Do đó cho nên chúng ta cần phải nghĩ ra một ít để chúng ta dứt bỏ ra mà bố thí. Cái thứ ba nữa là quán xét rằng gia đình tan vỡ cũng do của cải. Anh em mà nếu mà cha mẹ mất rồi mà để lại thửa đất đó, thôi dành nhau muốn bán, người muốn bán chia thế này chia thế kia, người không muốn bán, cho nên chi nó rất khó khăn. Có khi mà anh em mà để lại rồi chia cũng đều, có người lấy bỏ đi thôi, tôi không thèm lấy được cái của này, là mấy anh lấy hết đi, mấy chị lấy hết đi, trộn qua chỗ khác ở. Thế nên cái gia đình mà tan nát cũng do của cải. Do đó Đức Phật nói các con nên nghĩ một chút mà bố thí, tức là cha gác dứt bỏ ra đó, dứt bỏ ra mà bố thí. Rồi cái cuối cùng là tất cả cái của cải này đó, nó cũng thể theo mình được. Có ai trên đời này giàu mà đem theo hết được đó, mà ai cũng muốn giàu. Có thể là làm lớn, có thể là tham nhũng, có thể là làm đủ cách để có tiền, mà khổ nỗi không ăn hết cái số tiền đó. Cho nên đi lúc mà chết là nguy hiểm lắm. Trung Kinh nói mà khi mà của cải nhiều mà mất là rất tai hại, có thể làm cho mình xuống thấp bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tại vì tiếc nuối của cải. Khi tiếc nuối của cải cái tâm nó không hoan hỷ để mà nhớ về Phật pháp tăng. Thôi không nhớ Phật pháp tăng, nhớ cha mẹ mà đi theo đường xưa lỗi cũ của cha mẹ là cũng khóc, tại vì lúc đó nó tiếc nuối thì tiếc nuối lắm, đi xuống. Quý vị thấy trong kinh Phật nói là cái ông bá hộ mà thôi chết làm chó gì trong nhà thế, thì những chuyện đó quý vị thấy. Do đó cho nên Đức Phật nói các con nên cha đó, tức là dứt bỏ ra bố thí tùy theo cái sự phát tâm của mình. Đó là về của bố thí. Bây giờ người nhận, trong kinh nói người nhận là thầy thích nhất, người ăn xin mà thầy nói anh ơi, bạc ơi, chủ ơi, chị ơi, tôi nghèo quá, con cũng mất và tôi cũng bình hoàn, anh chị ông bà nhỉ một chút cho tôi chút để tôi sống qua ngày. Thì trong kinh Đức Phật đưa cái thí dụ, cái nói đó là người bạn thân thiết. Bởi có người nào trên đời này mà thể tâm sự với mình một cái gì mà kín đáo như vậy không? Bây giờ trong cái đám của mình ngồi có ai dám nói là thưa thầy con không có tiền nào hết, con mượn tiền mắc nợ quá trời con trả không hết, không ai dám nói. Nhưng mà cái người nghèo đó họ tới họ nói ngay với mình, Chị ơi, anh ơi, bác ơi, tôi nghèo quá, con cái bình hoàng, tôi cũng bình hoàng, cho tôi ít đi. Thì Đức Phật nói, đó cái người đáng cho mình thương, đã là người bạn thân thiết, là người thân thuộc của mình. Vì đây là cái người chân thật mà nói với mình, và đây là cái người tạo cơ hội cho mình thực hiện ba la mật. Mày chọn có bà con như mình đâu, tự nhiên cái than thở đau ốm buồn phiền rồi cái tự nhiên mình đem cho cái áo cho nó. Hoặc là ví dụ như mình có nữa, hay là các chư tăng ni chẳng hạn, bán đồ ăn hay là bán cái này bán cái kia mà lấy mà cho, hay là cho viên thuốc hay là cho cái gì, thì người ta cũng rất mừng. Khi mà thầy đi về Việt Nam mà cứu trợ, người ta tưởng sư cô là bác sĩ, tức cười đó. Sư cô con đau chỗ này, đau chỗ kia, sư cô cho thuốc, và rồi là cái thuốc đó là mình quyên bên này là mình đem về cho, mình ghi tên để cho đâu mà cũng biết khám đâu. Cái đoàn của mình là chỉ cho tiền, cho gạo, cho cơm chứ không có, mà người ta tưởng mình là bác sĩ. Cho nên chỉ bố thí là người ta thích lắm, đem của ra cho là cái điều rất là tốt. Cái người mà đến xin mình là người bạn thân thiết, là người bà con, là người thân yêu của mình, ta nên cảm ơn họ xin mình. Cái thứ hai là cái người mà mình từ cúng dường hoặc là đến xin. Ví dụ hôm nay thì thầy cũng xin, nhưng mà các bạn trẻ này cúng dường thì như thế cũng là nghĩ như thế này. Hôm nay thầy với sư cô làm như vậy chúng còn tốn tiền, gia thứ gì nghĩ tâm nữa, thì nên nghĩ lại thế này. Nên nghĩ lại như thế này là trong kinh Đức Phật dạy, thầy thích thầy nói ra cho tự nghe. Đức Phật nói, đây là cái người mà mang của cải mình đi xa nhất. Thì bây giờ quý đạo hữu, vì sao mà đem cho mấy cái niệm mà mang của cải đi xa nhất? Mang về kiếp sau. Bây giờ mấy cái niệm mà không cho ai thì các con cũng để ăn tiêu gì đó, mua ba cái này, các con cũng hết tiền thôi. Bây giờ các con để vô cúng dường đến chư tăng, là chư tăng tu niệm có phước. Thứ nhất là hồi hướng cho cựu huyền thất tổ. Thứ hai là cầu nguyện cho các con được an vui hạnh phúc, cho tất cả quý thiền nam tín nữ được an vui hạnh phúc. Mà người làm lành thì được vui, người làm dữ thì bị khổ. Kiếp này mình làm lành, kiếp sau mình được vui. Và tất cả của cải này là cảm ơn thầy với sư cô, hay là bất cứ ai. Hay trưa nay mình ăn cơm này, hôm nay mình ăn cơm có các thí chủ cúng dường này, có Phật tử thì đâu được biết ngày như lễ gì, nhưng mà mình cúng dường trai tăng có phước. Đừng có tưởng là cúng dường thiền nam tín nữ cũng có phước, gọi là trai tục. Nếu mà ai mà đói bụng mà mình mời ăn là phước báo vô cùng. Thế là các con mang tất cả tài sản này về kiếp sau, ngon lại đâu. Nếu mà mình để bây giờ mình mà để tiền trong công bán, có mang kiếp sau được không? Không thể được. Chết rồi mà không có di chúc. Trời ơi, có một người thầy Phật tử đệ tử của thầy biết à, không có di chúc luôn nghe không? Hơn một năm rồi mà chị mở cái hộp, mà cái hộp thì hai người làm việc chắc cũng có bao nhiêu tiền, mà phải thuê luật sư mà mở cái hộp ra mở cũng được, nhà bằng vẫn giữ ra thôi. Thì nó rất là khó khăn. Thế thì làm thế này là đem của cải về kiếp sau. Thành ra là có tốn tiền chút xíu nhưng mà giữ kỹ cho. Thứ ba nữa là giữ của an toàn. Trung kinh nói này, người mà trốn của để dành không có chỗ nào trốn được hết. Có Phật tử kể thầy nghe, con trước khi mà chạy ra hải ngoại, con để trong tường 40 lượng vàng. 40 lượng vàng đó rồi giờ ai lấy? Tưởng là mình để trong đó, mai mốt mình về mình lấy. Chứ mà mình đi qua Mỹ rồi bên kia họ đục nhà đó, họ lấy mất tài, họ đập nhà đó, họ xây lại, họ thầy vàng lấy hết trời. Vì đấy, Đức Phật đó, trốn của để dành chỗ nào cũng không được hết. Bây giờ nói thôi trốn dưới đất đi. Đó, vì vậy bên Nhật là mình trốn dưới đất rồi, cái tsunami vô rồi đầy hết. Có vàng bạc thì đi ra ngoài hết. Cái lò nguyên tử là biết bao nhiêu tiền cũng tan tành, quý vị. Các con thấy, các đại hữu thấy không? Do đó cho nên chi? Đây, ai mà nhận của mình cũng dường bố thí. Tăng ni là thiền nam tín ni, là người nghèo, người cần thiết, hay người bị lục bạo, hay là người bất cứ cái gì mà các con, các đại hữu làm phước rồi, thì đó là của để an toàn nhất. Không mặc. Ví dụ quý vị làm phước ở Việt Nam, bây giờ qua Mỹ cũng được phước như ai. Thầy nói chuyện ấy, hồi trước người ta rủ thầy đi Campuchia, năm ông sư rủ thầy đi Campuchia, thầy không chịu đi vì cái lý do bắt thầy cạo lông mày. Mấy ông sư sửa soạn đi nghe, chiều nay tôi lấy xe chở mấy sư lên trên cái chùa mà lớn ở bên Campuchia. Campuchia là Thụy Sĩ của Á Châu, còn Việt Nam thì giặc giả lắm, mấy sư nên đi. À, bà nói nhưng mà trước khi đi á, cạo lông mày hết đi, bốn ông sư miên cạo hết, còn ông sư Việt Nam là thầy không cạo. Không, tôi không cạo lông mày, tôi nó rầm rạp, tôi cạo đấy thì kỳ lắm. Bà nói quá trời, bà nói thôi ông sư ở lại đó đi, bà giận bà lên xe đi. tuần sau thầy có học bọc đi Ấn Độ, có phải cái phước mình phước mình thầy ở Hà Tiên, thầy về thuyết pháp ở Hà Tiên, ở đó nhập hà đó, rồi ở đó thuyết pháp dẫn đạo 8 tháng, nhờ cũng đi Campuchia đó thầy mới được cái học bọc mới đi Ấn Độ mới học, rồi bây giờ mới được qua Pháp, Hoằng Pháp, rồi qua Mỹ mới gặp quý bà con thiền nam trên được. Còn bốn sư đó thầy được tin là chết cả bốn, thầy ông Diệp Cấp Dung chưa có bốn bốn mới luôn nôn lên đã giết người Việt Nam rất là nhiều, 5-7 ngàn. Thế nên nếu chúng ta cứ làm phước thì đôi khi cái phước nó đến với mình, cho nên chi những cái mà bà con làm ở đây là ở đâu nó cũng còn mãi, ví dụ như mình làm phước ở đâu, mình đi chỗ nào cái phước nó vẫn còn hoài, cho nên chỉ đó là nơi an toàn nhất, là kho bạc an toàn nhất, không bao giờ mất. Thế nên sự làm phước của quý thiền nam tín nữ như là bỏ tiền vào kho bạc, rất có lời, lời chỗ là không bao giờ mất. Còn mà đến khi mình dựa một kho bạc ấy, thấy quý vị thấy mà vô stock chẳng hạn, khi xuống một cái mất 400-500 ngàn là chuyện thường. Còn phước mình có rồi, mình làm vắt cơm thôi, cái áo thôi, cái khăn thôi, với tâm hoan hỷ, với cái sự cố gắng của mình, với cái mình có, thì cái phước đó vẫn là nhiều. Chứ không phải là nói cũng thiệt nhiều mới là được phước, cũng nhiều mà buồn thì cũng được phước. Quý vị nhớ là ba điều kiện có phước này: khi chưa làm cũng vui, khi đang làm cũng vui, khi đã làm xong cũng vui. $1 cũng được, $10 cũng được, một bữa cơm được, hai bữa cơm được, cũng phải vui. Không cũng thiệt nhiều về xét lại trời, bởi nên mình cũng nhiều quá, hết mất mấy ngàn, buồn. Thế khi làm xong buồn, bất phước. Cho nên ít cũng được, mà khi ba thời kỳ đến ngày, khi chưa làm cũng vui, đang làm cũng vui, làm xong rồi không xét lại nữa, cũng vui, rất là quan trọng. Rồi cái cuối cùng là nhờ cái sự xin hay là nhờ cái phần mình làm phước mà thực hiện được một pháp cao cả là đi đến bờ kia. Vì bố thí là đi đến bờ kia, rồi bây giờ mình đã bố thí rồi là đó là một phần để đi đến bờ kia, cho nên nó rất là quan trọng. Quý thiền nam tín nữ khi mà làm cái phước gì nhỏ hay lớn, nhớ là chúng ta hoan hỷ với cái phước đó, và nhớ là tôi bố thí đây không phải là vì ai bắt buộc, cũng không phải vì sợ sệt, mà chính do lòng tôi bố thí để làm gì? Tôi cầu sự giải thoát. Quý vị nhớ này, có hai sự bố thí mà khi mà thầy đọc Tam Tạng á, thầy cũng tức cười. Thứ nhất á, là bố thí để hưởng cái dục lạc, tức là mình bố thí rồi mình nguyện để mai một mình giàu có ở đây, mình sẽ trở thành người đẹp, mình trở thành cái người giàu có ở cuộc đời này, thì cũng là làm hụt đầy thôi. Rồi bây giờ lên đến cả cái cõi trời kia, ví dụ như cõi trời Đao Lợi chẳng hạn, ở đó cũng là ganh tị với nhau. Một cái bà tiên nào mà ở dưới này mà làm phước mà lên đây nữa, mấy ông cũng giành nhau, mặc dù là không có sinh con đại cải như mình, nhưng mà cũng dòm ngõ với nhau và cũng ganh tị với nhau. Rồi đến cái cõi trời Đấu Xuất là Bồ Tát đó, thì ngay cõi trời Đấu Xuất là những cái vị Bồ Tát đó, trên đó cũng chưa hoàn hảo lắm, bởi vì còn xuống ngày tu nữa, xuống ngày này tu nữa. Đức Phật ở cõi trời Đấu Xuất, ngài xuống, ngài sinh vào lòng của Hoàng hậu Ma Gia, rồi ngài tu nữa cái đã, rồi ngài thành Phật. Trên cõi trời Đấu Xuất chưa phải là perfect, chưa phải là hoàn toàn. Rồi đi tới Già Ma thì cái cõi trời nó cũng không hoàn thành, không tục, cũng là còn nói rằng là cũng còn tham muốn cái này cái kia, và nhất là nam nữ, vẫn còn nam nữ. Mình tưởng là mình ở thế gian này mình phàm phu tục tử, cho nên mình Đức Phật nói nam là mồi của nữ, nữ là mồi của nam, mình ở đây ngay cả cung trời Già Ma, ngay cả mấy cung trời ở trên đó vẫn còn như vậy, như là không sinh con đại cải, nhưng mà họ vẫn còn luyến ái về nam nữ, thì dây cũng khổ mà đó thương sinh ra lo buồn ghen tương sợ mất, thì ở cõi đó cũng chưa phải là cái lý tưởng cho chúng ta sống. Ở dưới này mình cũng ghen, lên đó mình cũng ghen giống nhau, dưới này chỉ khổ cái là dưới này mình đẻ mà trên nó không đẻ thôi. Ở đó không có ăn ở với nhau, nhưng mà nhìn nhau mà mất đi thì buồn. Bà nói bà bay đi đánh cờ ở đâu, mình ở đây mình trông mong muốn chết. Thì nó cõi trời chưa phải là cõi để chúng ta bố thí để mà chúng ta mong muốn về cõi đó. Rồi đến cõi trời mà cõi lịch sang trọng nhất đó là cõi trời Tha Hóa Tự Tại, Hóa Lạc Thiên. Hai cái đó là cao nhất đó, nhưng mà vẫn còn tham muốn. Ai mà hồi hướng công đức là mừng lắm, muốn hồi hướng thêm nữa để ở đây lâu. Ví dụ như 1 triệu năm như thế này mới bằng ngày trên nó, do đó cho nên chứ họ muốn sống lâu nữa. Ai mà bây giờ mình hồi hướng với chư thiên là họ mừng lắm, hồi hướng cho trời Phạm Thiên Đệ Thích Tử Đại Thiên Vương chư thiên đó, trên đó là họ mừng lắm, cho nên chính họ cũng còn tham. và cái trời hóa lạc thiên với tha hóa tự tại đó thì nam nữ không đụng nhau, còn cả cõi trời kia đó thì đụng đụng, tức là ví dụ vuốt vai hay là vuốt mặt vuốt tóc rồi đó. Còn cái phải này á, hai vợ chồng chỉ nhìn nhau như thế này là xong, thì cũng phải nhìn, cũng không đau khổ, không có để nhìn vẫn còn đau khổ. Thế vì đấy cái cõi này á, cũng phải là cái lý tưởng để chúng ta bố thí. Hôm nay các con tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có vợ chồng thầy nói như vậy, còn giờ các con đi tu hết, các con cứ có hạnh phúc an vui, sinh con đẻ cái. Nhưng mà các con đừng mong về mấy cõi đó, vì mấy đứa con chán cái này rồi á. Vậy thầy nói ai mà già rồi, thầy cứ hay nói ô anh chị ở tình thất có an vui không, tại vì bây giờ con cái đi hết thì hai vợ chồng già thì ở tình thất chứ còn gì nữa. Tuổi già thì ở tình thất cái tùng kinh niệm Phật cũng dường đó. Cho nên mình cứ biến cái nhà mình thành tình thất để khỏi buồn. Đức Phật nói khi mà mình sống cô đơn á thì mình dễ tu hành đó. Thì cái con cái đi hết rồi không có buồn, không có ai giữ cháu rồi chứ nữa, thì cái đó hai ông bà lễ Phật tùng kinh tham thiền với nhau thì cái đó cũng hơi giống cõi trời rồi đó. Đến một cái ngày mà đó, thế nên cái tha hóa tự tại thì nhìn nhau cũng bằng khổ. Cho nên hai thứ bố thí, một thứ bố thí để qua bờ bên kia, một thứ bố thí để lên các cõi trời dục giới, thì quý vị thấy nên chọn cái nào? Nên chọn cái đi qua bờ bên kia, giải thoát giác ngộ vung tham muốn gì, không cần ngõ, không cần đùng, không cần gì hết, mà vẫn an vui hạnh phúc. Thì đó là cái điều rất là quan trọng. Thì thời pháp hôm nay thầy tán dương công đức hai đôi trẻ đi lại đường xưa lỗi cũ của cha mẹ mà biết làm phước dân y tâm mưa, đó là Hiếu, Hảo và Bảo Viên Anh, rồi các đệ tử của thầy cả. Thế nên thầy rất là hoan hỷ, và sau này các con có con cái rồi, các con nhớ hướng dẫn con cái tiếp tục theo đường xưa lối cũ của mình. Nói cho các con biết là ngày lễ dân y Katina đó là ngày 23 tháng October. Hôm nay con chuẩn bị trong đó, và thiền nam tín nữ chuẩn bị muốn cúng gì để hồi hướng cho ai thì viết tên đàng hoàng, rồi những cái y phục đó chia ra bốn vị ở đây rồi thì giúp Việt Nam chư tăng đông đảo, nhất là miếng là một chùa 100-200 rất là thiếu đồ, mà của mình cúng là rất là có phước. Cho nên chùa mình cái phước duyên đã làm những cái công việc đó, rồi cùng chia phước cho tất cả quý bà con, vì ai có công gì là tức thì ở trong đó, nói ra không nói ra cái phước nó vẫn có như thường. Giả sử người làm phước im lặng thì phước nó vẫn đến mình, không phải tuyên bố anh A như vậy kia cái nọ, mà làm phước rồi tự nhiên là nó có phước. Thì hôm nay thầy tạm dương công đức đạt thị chú trẻ và tất cả quý thiền nam tín nữ đã hù phước trai tăng, rồi cũng y tâm mưa tứ vật dùng và hoa quả cũng dường Phật pháp tăng tam bảo. Thầy xin Phật pháp tăng tam bảo chứng minh được lòng thành của tất cả quý đạo hữu. Dầu cũng làm phước, chưa có dịp làm phước mà tâm hồn mình vui vẻ, nhược từ tác kiến tác tùy công đức vô lượng, mình thấy người ta làm mà mình hoan hỷ là đã có phước rồi. Thầy xin hồi hướng cái công đức này đến cựu viền thất tổ nội ngoài hai bên của tất cả chúng ta, được thọ hưởng cái phần phước này mà được siêu sanh về cõi cực lạc bằng như đấng ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Và xin hồi hướng cái phước này hôm nay đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự đến từ viền Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh rồi tiến hóa đến đường đạo và gia hộ chư tăng ni cùng toàn thể thiền nam tín nữ được thân tâm an lạc, vạn sự cảm tường, sở cầu như nguyện, nhất là đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đoạn nghiệp chướng não phiền quả niết bàn chứng đàn. Nguyện chân pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian chúng sanh thường tình.